Chương 19 no, chính Hồng nhìn mắt Cơ Thanh, mắt là cửa sổ tâm hồn, đặc biệt là Hồng với cảnh giới tu tâm cực cao, quan sát cực kỳ nhạy cảm, hoàn toàn có thể thông qua một vài phản ứng ánh mắt rất nhỏ mà phán đoán ra Cơ Thanh trước mắt có chúng phải bí pháp thôi miên, mê hồn không, hay những lời này là phát ra từ bản tâm. Chuyện gì thế? Thanh Điện Hạ nói những lời ấy là ý gì đây? Hay điện còn có ý gì chứ? Chia tay thôi. Sao đột nhiên lại chia tay? Lúc trước Thanh Điện Hạ không phải chết sống, cũng không chịu khuất phục, do đó bị giam vào trong lầu các sao. Sao đột nhiên lại thay đổi chủ ý? Xa xa trên hành lang, đám khôi mị tộc nữ tử đang quan khán ai nấy đều thấp giọng thảo luận với nhau. Các nàng cũng ghi hoặc rõ ràng một đại hỷ sự, bây giờ sao biến thành như vậy? Hồng lặng lẽ nhìn Cơ Thanh. Cơ Thanh cũng nhìn Hồng, từ trong mắt, cờ trong mắt. Hồng có thể phán đoán Cơ Thanh không hề bị thôi miên, mê hồn. Sao đột nhiên lại quyết định chia tay ta? Hồng nhìn Cơ Thanh, người từng nói với ta, có một số việc nên làm, có một số việc không nên làm. Lúc đưa ra quyết định, phải quả quyết. Nên hy sinh thì phải hy sinh, Cơ Thanh nhẹ giọng nói, thanh âm mặc dù nhỏ, nhưng đến cả là Phong đứng phía sau Hồng, cũng rõ ràng cảm giác được vẻ kiên quyết trong giọng nói của nữ tử tóc ngắn tai ngang này. Do đó chúng ta cần hy sinh cảm tình với nhau. Hồng truy vấn, Cơ Thanh không nói gì chỉ nghiến răng khe gật đầu. Hy sinh? Hồng nhìn chằm chằm vào Cơ Thanh, trầm giọng, tại sao khi tộc tổ ngươi ngăn trở, sư phụ ngươi ngăn trở ngươi không nói, vẫn chống lại tộc tổ, sư phụ. Song bây giờ ta đã nhờ huynh đệ ta hỗ trợ, cuối cùng tự mình gặp sư phụ ngươi Huyễn Linh Vương, cuối cùng cực mạng, rồi vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh. Khi ta thành công vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh, rất vui tìm đến ngươi thì ngươi lại nói với ta như vậy. Tại sao đột nhiên quay ngoắt lại như vậy? Tại sao lúc trước không nói? Hồng nhìn chằm chằm vào Cơ Thanh. Cơ Thanh trầm mặt, Hồng vô cùng tức giận. La Phong đứng bên cạnh cũng có chút bất bình. Sao tất cả lại biến thành như vậy? Cơ Thanh luôn kiên trì chống cự lại tộc tổ, sư phụ, nhưng bây giờ tới lúc cuối cùng lại đột nhiên lật ngược lại. Xem kìa, Hồng sắp nổi giận rồi. Mọi người ai mà chẳng nổi giận, nghe nói hắn lúc trước đã cược mạng xông qua 18 ái dục huyễn cảnh, một lần sơ sót e rằng không còn mạng trong đời thật nữa rồi. Bây giờ Thanh Điện Hạ đột nhiên nói những lời này, hắn làm sao mà không giận cơ chứ? Là ta cũng giận, nam nhân tốt như vậy sao có thể bỏ qua chứ? Những nữ tử mi mị tộc thảo luận với nhau, đồng thời chờ xem thử việc này phát triển như thế nào. Hồng nhìn Cơ Thanh cúi đầu. Ta đã đưa ra lựa chọn. Tình yêu trọng yếu, nhưng có những thứ quan trọng hơn tình yêu. Đây cũng là điều mà ngươi nói với ta. Hồng hít sâu một hơi, quyết định thật rồi chứ? Hồng nhẹ giọng hỏi. Cơ Thanh gật đầu. Hồng lộ ra nụ cười khổ. Không ngờ ta nhiều năm như vậy, một lần nữa lại thích nữ nhân, thế mà có kết cục như vậy. Cơ Thanh mím chặt môi. Mặc dù nàng là một nữ cường nhân, hơn nữa trong gia tộc rất nhiều việc vẫn có thể tự làm chủ, thậm chí tự nhận rằng mình còn mạnh mẽ hơn cả cha nàng. Cho dù đối mặt với những sư huynh, sư tỷ thần linh bất hủ khác, Cơ Thanh cũng không hề có ý nghĩ cúi đầu. Nhìn trước mặt nam nhân duy nhất mà nàng ái mộ, nàng lại có cảm giác mình rất mềm yếu. Cơ Thanh, Hồng gọi Cơ Thanh. Nữ tử tóc ngắn tai ngang ngẩng đầu, nhìn nhân vật mà mình yêu nhất trong lòng. Hy vọng ngươi có thể thực hiện được mục tiêu trong mộng của ngươi. Hồng mỉm cười ông cảm dạ, đồng thời cũng xin được nói tiếng xin lỗi. Trong khoảng thời gian này đã quấy rầy ngươi. Nói xong, Hồng xoay người đi thẳng về phía La Phong. Lão Tam, đi thôi. Hồng nhìn La Phong, rồi lập tức hư không tiêu thất. La Phong trầm mặt nhìn tất cả, lại nhìn nữ tử tóc ngắn tai ngang xa xa cố nén nước mắt, thở dài một tiếng. Dèo, rồi cũng hư không tiêu thất, ý thức trở về thế giới thật. Hồng đại ca. Cơ Thanh nhìn theo Hồng xoay người ly khai, biến mất trong nháy mắt. Trong đầu không khỏi vang vọng câu cuối cùng Hồng nói. Xin lỗi. Trong khoảng thời gian này đã quấy rầy ngươi. Quấy rầy ta ư? Cơ Thanh cảm thấy khắc khoải. Nàng hiểu rõ cách làm người của Hồng. Trong một câu nhìn như bình thản đơn giản của hắn. Xin lỗi. Trong khoảng thời gian này đã quấy rầy ngươi. Nói xong là lập tức quay đầu rời đi. Ẩn tàng những đau đớn thống khổ như thế nào. Hơn nữa Cơ Thanh hiểu. Hồng đã đi, e rằng sẽ không quay đầu lại, vì nàng hiểu hắn lắm. Xin lỗi, Cơ Thanh thầm nhủ tận đáy lòng. Những nữ tử mỹ mỹ tộc quan khán ai nấy đều lờ mờ, vốn các nàng nghĩ rằng Hồng đã phải cược mạng xông qua 18 ái dục huyễn cảnh, rồi tìm được cơ hội, bị đối xử như vậy đau đớn thống khổ, thương tâm, phẫn nộ, sẽ có biểu hiện rất quá khích, nhưng các nàng chẳng ai ngờ, lại chỉ nói xin lỗi, trong khoảng thời gian này đã quấy rầy ngươi, nói xong là quay đầu đi luôn. Các cung điện, các thần linh bất hủ dưới trướng công ty vũ trụ giả định đều được dựng trên lôi đình đảo, còn cung điện của thần linh bất hủ dưới trướng liên minh đồng binh vũ trụ cũng tập trung ở một vị diện. Những việc phát sinh trong huyễn linh cung bị đám người hầu trò chuyện với nhau, chẳng mấy chốc đã lan truyền ra. Liên tục xông qua 18 ái dục huyễn cảnh do huyễn linh vương bố trí, tiểu tử này rất không tệ. Ít nhất về phương diện đối mặt với huyễn cảnh ái dục thì hắn rất mạnh, phóng chừng các phương diện khác cũng sẽ không kém đâu. À, hay chúng ta đưa hắn vào đặc đẳng tinh anh của vũ trường cự phủ. Người đi, an bài người đi. Đưa hắn chiêu nạp vào trại huấn luyện. Dạ, đại nhân, Càn Vu vũ trụ quốc trên khung ngọc tinh, một trong cửu đại hành chiến tinh cấp cao nhất La Thị Trang Viện. La Phong nhìn Hồng trước mắt, trong lòng thầm than, từ 3 ngày trước, vốn mọi việc nhìn như có thể có kết cục viên mãn, đột nhiên lại nổi sóng. Lúc đó La Phong đã nhận định, thậm chí còn nói thẳng với Hồng, ta dám khẳng định, nàng vốn cũng kiên định chống cự sư phụ, tộc tổ kiểu đó, nhưng vào thời khắc cuối cùng, nàng đột nhiên trở mặt. Đây là một việc rất không bình thường, gây ra việc này không phải là Ngân Tuyết, Hầu dở trò, nhất định là do huyến linh vương cản trở. Hồng lúc đó đã trả lời, ta đương nhiên hiểu, Ngân Tuyết Hầu hoặc huyến linh vương đã gây ảnh hưởng lên Cơ Thanh. Nhưng sao đại ca lại làm như vậy, cứ thấy bỏ qua à? La Phong lúc đó truy vấn, có lẽ người khác thì có ảnh hưởng, nhưng Thanh Thanh đã đưa ra quyết định rồi. Hồng cười nhạt, hơn nữa ta rất quen với tính cách của Thanh Thanh, nàng và ta rất giống nhau, một khi đưa ra quyết định rất khó thay đổi, hơn nữa ta có thể thấy những gì nàng nói thật sự phát ra từ đáy lòng. Tại sao? La Phong truy vấn. Hồng khoi, tại sao nàng bỏ qua, vì bản thân nàng hoặc là vì gia tộc? Hồng nhẹ giọng thở dài nói, ta rất quen thuộc với nàng, nàng là một nữ cựu nhân rất mạnh, nàng có giấc mộng quyết tâm trở thành siêu cường giả, không thua gì khao khát tình yêu chút nào. Hơn nữa, nàng cũng rất chấp nhát về việc kế thừa gia tộc. Đứng trong trang viện, La Phong nhìn Hồng, hồi ức lại những lời 3 ngày trước hai người nói, thầm than không thôi. Bất luận như thế nào làm sao, đại ca lần này cũng gặp một bi kịch. La Phong, đừng mất vui vì đại ca. Hồng mỉm cười nhìn La Phong, nhân sinh vốn đã có bi hoan ly hợp. Hơn nữa, lần này ta vượt qua 18 ái dục huyễn cảnh, trái lại đã làm cho lãnh đạo vũ trường cự phủ chú ý tới ta, còn đặc biệt hạ lệnh cho ta phải tiến vào một nhóm đang tiến hành huấn luyện trong trại huấn luyện tinh anh. Nếu không phải vì lệnh này, ta cũng muốn đợi thêm mấy chục năm nữa mới có thể tiến vào trại huấn luyện. La Phong gật gật bảo trọng, yên tâm. Hồng mỉm cười gật đầu, La Phong và ta cùng Đồ Nhi xin đi trước, lão già tóc hoa râm đạc cũng nói. La Phong gật gật đầu, lúc này hai người lạc. Hồng tiến về phía chiếc phi thuyền hình đĩa bay, có đường kính ước chừng 620 màu tím đang đậu trên bãi cỏ bên cạnh. Một chiếc phi thuyền vũ trụ pha tạp kim sắc. Đây là phi thuyền vũ trụ do vũ trường cự phủ chuyên môn phái tới đón Hồng. Đại ca, làm cho ra trò nhé, để huyễn linh vương đó biết mặt. La Phong hô. Ha ha, Hồng đi đến cửa khoang, quay đầu cười nói. Vì tiến bộ thì ta chưa bao giờ hoài nghi. Lão Tam, ngươi không được buông lơi. Nếu không đại ca không biết chừng sẽ đuổi kịp ngươi đó. Có bổn sự cứ việc theo. La Phong cười ha ha. Lập tức Hồng cười vang, rồi tiến thẳng vào phi thuyền vũ trụ. Khoảnh khắc sau, phi thuyền vũ trụ khổng lồ hình dĩa bay từ từ cất cánh, bay khỏi La Thị Trang Viện. Chẳng mấy chốc đã bay vút lên trời, biến mất trong tầng mây sâu nhất. Trên bãi cỏ, La Phong ngẩng đầu đưa mắt nhìn theo phi thuyền vũ trụ rời đi. Điện hạ, Địch Luân đứng phía sau gọi, đại ca đi trại huấn luyện tinh anh đặc đẳng của vũ trường cử phủ rồi. La Phong cảm khái một tiếng, bất luận như thế nào, việc của đại ca được cung dựng ở đây. Ta bây giờ cũng không cần phải ở lại khung ngọc tinh nữa. Địch Luân đi an bài để chuẩn bị cho xuất phát về quê nhà ta. Dạ, Địch Luân gật đầu, La Phong ngẩng đầu nhìn trời, quê nhà Hệ Ngân Hạ, đã 200 năm không về địa cầu rồi. La thị gia tộc của mình chắc đã là một đại gia tộc rồi, nên trở về xem thử. La Phong thầm nhủ, cùng ngày, La Phong dẫn hộ vệ quân, Đáp Vẫn Mặc Tinh Hào, ly khai khung ngọc tinh, bắt đầu tiến về quê nhà Hệ Ngân Hạ, Càn Phu Vũ Trụ Quốc. Cách khung ngọc tinh ước chừng mấy vạn km, trên một tinh cầu có sinh mạng tỏa ra ánh sáng rất bình thường, tên là Ngõa La Tinh Cầu. Ngõa La Tinh Cầu, trong một căn cứ ngầm. Tổ trưởng tình báo đã thông qua mạng vũ trụ giả định truyền tống tới rồi. Trải qua ơn đại Yết Si Lớp phiên dịch liên hoàn, cùng với thổi tọa độ vũ trụ đối ứng, cho ra một nội dung tin tình báo. La Phong vừa mới dẫn hộ vệ quân đáp phi thuyền vũ trụ cấp ép ly khai khu Ngọc Tinh, đi về phía nào đó không rõ. Tin tình báo phân tích, xác suất La Phong về quê nhà hắn đã tới 72. Một nam tử ba mắt đầu trọc mặc chế phục màu bạc cung kính nói, những người hầu ấy ngoại trừ nam tử ba mắt đầu trọc mặc đồng phục đen vẫn đang nhìn màn hình trước mặt. Trên màn hình đang có vài thông tin, chính là những tư liệu có liên quan tới La Phong. Tư liệu tình báo nọ chính rất ít, phải thu thập cũng đủ tư liệu, nắm chắc tuyệt đối mới có thể áp dụng hành động ám sát. Trong lãnh thổ 1.800 quốc gia vũ trụ nhân loại, mỗi một lần thi triển hành động, chúng ta đều phải trả giá khổng lồ, phải làm được, một khi làm là phải thành công. Lần trước ám sát No Một thất bại, chúng ta tổn thất rất lớn, lần này không thể thất bại nữa. Nam tử ba mắt đồng phục đen nói.